Hello anh chăm anh em. Hôm bữa tôi có qua nhà bà bồ của tôi chơi á. Chắc kể chuyện từ đó bây giờ nhỉ. Tôi ráng làm hòa giải giữa gia đình bả, nhưng mà nghe ba bà nói chuyện mà tôi muốn tức thay cho bà luôn á. Để tôi giải thích cái ngữ cảnh đây nha. Ba của bà là kiểu người mà sao ta, cá nhân tôi sẽ gọi là đánh giá ba mẹ người khác thế này hơi kỳ, nhưng mà là cha mẹ độc hại á. Có cái quyển sách theo cái tiêu đề đó luôn á anh em. Theo cái nhận định của tôi á thì ổng là kiểu người ái kỷ, tiếng Anh còn gọi là narcissist á, kiểu người mà đặt cái tôi của mình lên hàng đầu á, thà chết còn hơn là nhận là mình sai á. Để tôi ví dụ một cái nha, ở nhà bình thường thì ổng chả thèm quan tâm con cái lắm đâu, sẽ vả kiểu tụi vô tích sự chả biết gì, nhưng mà hễ có khách đến nhà một cái là ra ôm con làm như là thương lắm, gia đình hạnh phúc lắm vậy á. Anh em chắc bây giờ đang nghĩ có khi là tôi nói hơi quá rồi, thì có thể là ổng hơi vấn đề vậy thôi, chứ thật ra là ba mẹ nào mà chả thương con, thì đúng là ổng cũng thương con của ổng, thì chỉ là cái cách ổng thương khá là độc hại thôi. Nhưng mà với lại kiểu mà, để tôi kể cho đã nha, hồi đó ba bà kiểu chà, ngoại tình với bà kia cũng tầm vài năm, cho tiền bà kia đủ kiểu luôn. Ở nhà thì vợ với con mới phát hiện ra chuyện đó xảy ra cũng phải 3 năm rồi, mà đến giờ ổng vẫn chưa nhận lỗi hay là chưa nhận tội một cái lần nào. Rồi cái đợt sau khi cái chuyện đó mà xảy ra, mấy lần mà tôi với bồ tôi về nhà á, thì kiểu mẹ bả chỉ có trải lòng được với bả thôi, tại vì ổng sống trong cái thế giới ảo ảnh như vậy mà. Cho nên là tự nhiên ổng lại đi ổng chửi, ổng kêu là tại vì mày cho nên bả mới khóc như vậy, tại vì mày làm cho mẹ mày như thế nào cho nên mẹ mày mới khóc như vậy, không có biết an ủi mẹ mày còn đi mày xoáy vào cái vết thương của mẹ làm cái gì biết rồi. Mày phải nói với mẹ là ba không có làm gì đâu, không có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ đừng có lo. Anh em nghe nó nhảm nhí không? Sự thật thì rành rành ra ngay ở đó mà ba bả giống như kiểu đang sống ở trong một cái thế giới khác, kiểu ở trong một cái thế giới mà ông chưa bao giờ ông làm cái điều gì sai trái cả. Thì nói chung là cung cấp ngữ cảnh xong rồi thì để tôi quay lại cái chủ đề chính. Đã căn bản là trước giờ tôi luôn tự hỏi là điều gì tạo ra một cái người như vậy, một người mà sợ sai đến cái mức mà sẵn sàng sống trong cái ảo ảnh. Thì hôm đó nha, thì bả về nhà, trước giờ tôi để ý là mỗi lần mà về nhà thì bồ của tôi kiểu rất là xa cách, với lại là hay cáu với ba của bả lắm. Cho nên là đợt đó là tôi về là tôi ráng tạo cầu nối giữa ba với con, tại vì tôi cứ nghĩ rằng đó là cái mối quan hệ giữa ba với con như vậy là không có ổn á. Ông ba của bả dù có tệ đến cỡ nào thì chắc là vẫn còn thương bả chứ hả. Vậy nên là tôi ráng kiểu mà làm như là bác sĩ tâm lý á, kiểu therapy á, đặt câu hỏi cho hai bên, giải thích cho hai bên ý của người kia với đồ đại loại như vậy, kiểu làm phiên dịch cho cái ngôn ngữ mà mình, ngôn ngữ cảm xúc của hai người á. Nhưng mà đờ mờ ổng. Lúc đầu ông ba của bà cũng kêu là con cứ nói đi, ba sẵn sàng lắng nghe, có chuyện gì thì cứ nói thẳng cho ba chứ cứ giờ để trong lòng vậy làm gì. Xong đến lúc bà kể về những cái vết thương lòng do ổng gây ra thì ổng xin lỗi kiểu thì ba xin lỗi. Nhưng mà rồi ổng lại ngồi dạy đời kiểu mà thì con cái bây giờ ba mẹ cũng già rồi, bắt lỗi ba mẹ cũng không để làm gì, thì con cái phải học hỏi từ những cái kinh nghiệm để sau này dạy con cho tốt. Ủa đủ má ông, người ta đang nói cho ông là ông làm sai chỗ nào thì ông nhận lỗi đi, rồi ông tìm cách sửa lỗi và ông bù đắp cho người ta đi, chứ ông đi dạy đời người ta dạy được gì. Giống kiểu ông ra đường ông chạy ẩu, ông tông xe trúng người ta, xong ông bảo là tôi xin lỗi nhưng mà đây là kinh nghiệm đó, mà lần sau anh chạy xe anh không có chạy ẩu giống như tôi. Địt con mẹ, nói chuyện gì kỳ vậy. Anh em thử nghĩ coi, mình mà bị tông xe mà mình tự nhiên mình lại nghe dạy đời như là mình là cái thằng chạy ẩu vậy, nghe có tức không má không. Tiếp theo sau đó thì bà bồ tôi mới ức chế quá bắt đầu khóc, tôi ức chế lắm chứ, ba muốn đấm cho mặt ổng cái luôn đó, nhưng mà thôi mình ráng mình bình tĩnh, mình trung gian mà. Thì bả vừa khóc vừa trải lòng đờ mờ, thế mà ông nội đó nghe xong lại tiếp tục dạy đời. Sau đó ông còn bảo là hôm nay nha là ba để cho con phán xét ba nha, nhưng mà kể từ nay về sau thì con sẽ không bao giờ được phán xét ba nữa. Má tôi nghe tôi muốn đúng má, hồi nãy muốn đấm vào mặt ông, má bây giờ phải muốn đá một chim ông phát luôn đúng má. Hèn chi bồ tôi, bà chả bao giờ bà thấy gần được gia đình, bà chả bao giờ bà chả bao giờ mà bà thương ba ba bà được, tại vì là mẹ đứa con thì đang trải lòng, đang trải lòng đúng không. Bà kêu là có gì cứ nói thẳng, mà ông lại kêu là mày phán xét tao, mày phán xét tao, đó là sự phán xét. Kiểu ổng hèn vãi lồn luôn á anh em, ông kiểu giống như mấy ông sếp hay là cấp trên mà kiểu nhân viên tụi bay không có quyền nói tao sai, tại vì cho dù tao có đối xử với tụi bay sao hay là cái quyết định của tao ngu như thế nào đó thì tao vẫn là đúng. Má ở công ty mà vậy, người ta nghỉ việc hết trơn rồi ai mà muốn làm việc với cái ông già này đúng không. May trọng là người trong gia đình cho nên má, người ta cố, người ta ráng, người ta communicate, người ta ráng, người ta nói chuyện, ráng hàn gắn vết thương lòng rồi, mà cái thái độ ông như thế này thì làm tôi kiểu tôi muốn kêu với bà là đừng có bao giờ về gặp cái ông già này nữa, cái ông già khốn nạn này nữa. Nhưng mà may sao hôm đó tôi bỏ qua được cái thái độ tiêu cực đó, bỏ qua được những cái suy nghĩ trong đầu. Tôi ráng, tôi thật sự tôi nghĩ về cái chuyện là tại sao cái người này lại ra cái nông nỗi này. Thì cho nên là tôi mới hỏi là ủa chú, vậy tại sao con cái thì không được phán xét cha mẹ vậy? Không biết là có phải là hồi nhỏ chú được dạy như vậy không? Ông bảo là đúng rồi, con cái ai đời lại đi phán xét cha mẹ. Cha mẹ có làm gì thì cũng là cha mẹ làm gì thì cũng là vì thương yêu mình. Đừng có đi mà bắt lỗi của ba mẹ như vậy. Tôi hỏi ông là ủa dạ chú, vậy thì cho con hỏi là có phải là hồi nhỏ ấy, chắc là cũng có những lúc á ông làm những cái điều mà chú cảm thấy buồn và khó chịu đúng không ạ? Ông mới nói là đúng rồi, nhiều khi ông đánh cho xích đầu mẹ chán luôn, đánh cho bị lệch khớp vai phải vào viện luôn. Hồi nhỏ chú đi chơi đạp cái đinh xuyên qua cái bàn chân luôn, mà về còn bị đánh tới tấp mà. Ủa, nghe tới đây là tôi nghĩ là tôi hiểu luôn hả? Tôi có thể là tôi quy chụp đây. Ừ, có thể là tôi quy chụp. Nhưng mà phía bên trong của ổng là một cái đứa trẻ chưa bao giờ hiểu được tình yêu thật sự là gì vậy. Kiểu chính người bố của ổng lại làm những cái điều mà mình thậm chí còn không làm với kẻ thù của mình. Vậy thì ổng từ nhỏ đó có bao giờ cảm nhận được cái tình yêu vô điều kiện của bố mẹ là gì đâu, đúng không? Kiểu hễ mà sai là bị đánh, hễ mà sai là bị đập. Ổng không có quyền sai. Từ đó thì ổng sẽ phải tìm cách hợp lý hóa những cái hành động của bố ổng. À, đó là bởi vì ba muốn mình tốt lên. À, tại vì ba thương mình nên mới đánh, đúng không? Ba mẹ mà đánh con hay nói vậy mà tao thương nên tao mới đánh mày. Ủa, thương thì ngồi giải thích cho con là sai chỗ nào đi, chứ đánh con thì được cái gì? Đánh con thì được cái gì? Hả? Thì xong ông đó kiểu tôi nghĩ là ông phải tự tạo ra một cái ảo ảnh như vậy để mà ông sống cho đúng với cái điều mà ba ông muốn á. Cho nên là ông sẽ không thể nào mà ông chịu được cái cảm giác là con ông phán xét ông. Bởi vì nếu mà ông để cho con ông phán xét ông thì ông sẽ ghét chính bản thân mình, rồi ông còn ghét chính bố của mình nữa. Và ông không có muốn đối diện với cái cảm giác kinh khủng đó, đúng không? Chuyện ái kỷ nó cũng từ đó mà ra. Tôi nói rồi đó, làm sao mà ông dám sai lầm được khi mà sai lầm đồng nghĩa với việc đòn roi và đau đớn. Mình không biết mình sai chỗ nào, nhưng mà mình phải tự hiểu là mình sai. Mình cứ phải tự biết là mình sai đi, đúng không? Mình sai là mình bị đòn. Thì làm sao người ta dám nghĩ là mình sai ở chỗ nào nữa? Người ta phải nghĩ là tao đúng. Nhưng mà thường thường người tự tin thì người sẽ nghĩ là mình đúng, đúng không? Tại vì người ta đã nghiên cứu đủ kỹ, người ta đã đủ hiểu về cái vấn đề đó để mà người ta tự tin rồi. Còn đằng này nếu mà đòn roi như vậy sẽ kiểu mà họ không có dám mà nghĩ rằng là mình không có đúng luôn á. Kiểu là tao ngu thì tao vẫn đúng, cái gì thì tao vẫn đúng. Tao đúng. Đúng đó là cái kiểu mà theo cảm xúc, anh em hiểu không? Kiểu là không có cái cơ sở gì để mà xây dựng cái sự đúng đắn của mình hết. Cho nên là sợ lắm. Tôi đoán là ở một cái góc độ nào đó ông có thể cảm thấy được cái sự tồi tệ mà ông mang lại cho con cái á. Và bởi vì như vậy cho nên là ông rất là sợ cái chuyện mà con cái đối xử với ông tệ. Đúng không? Tại mình đối xử với người ta tệ thì người ta sẽ đối xử lại với mình tệ mà. Cho nên mấy lần mà gia đình nó tụ họp á, tôi thấy ông rất là hay nói chuyện cái mà đứa nào mà biết điều, hoặc là sau này mà đứa nào mà chăm sóc tao thì tao sẽ để lại tài sản cho đứa đó. Cái gì vậy? Đều là con mình sinh ra hết mà lại chọn để lại tài sản, tại vì là biết nâng cái tôi của ông lên hơn hả? Chắc là sâu thẳm trong lòng á, tôi nghĩ là ông sợ là con cái sẽ bỏ rơi ông á. Ông đâu có làm được gì cho con cái đâu, ngoài cái việc mà ông ngồi trên một cái khối tài sản kết xù. Ba mẹ với con cái mà thương yêu nhau đi thì cần gì phải nói cái câu đó, đúng không? Tự động con nó biết nó về mà nó chăm lo, nó chăm sóc chứ. Còn ông này suốt này thì mấy lần tôi qua cứ ngồi nói tới nói lui cái chuyện đó. Không bao giờ mà ông dám cho cái tình thương vô điều kiện hết anh em à. Bởi vì yêu thương vô điều kiện là cái gì đó, ông đã bao giờ được yêu thương vô điều kiện đâu. Những người như vậy tôi nghĩ là khổ lắm. Bởi vì từ bên ngoài đúng không, mình nhìn vào thì nhà cao cửa rộng, ô tô Mercedes Benz đủ kiểu, họ có tất cả. Nhưng mà họ phải tập trung vào vẻ bề ngoài của mình nhiều như vậy, bởi vì bên trong họ mục rộng, họ không có biết hạnh phúc của bản thân mình là gì hết. À, tôi hỏi là dạ chú, giờ hạnh phúc của chú là gì? Là kiểu nói y chang như là gọi là đọc trong sách vở ra luôn á, kiểu là giống như là được dạy là phải nói vậy á, là bây giờ là gia đình hạnh phúc, là con cái lớn lên êm đềm vui vẻ, đúng không? Gia đình hạnh phúc, con cái làm cha mẹ nở mày nở mặt đó. Kiểu ông Toàn nói là ông có được gì thì ông mới hạnh phúc á, chứ ông không có nghĩ rằng là ông làm cái điều gì thì ông sẽ hạnh phúc, anh em hiểu không? Ít ra là tôi nghĩ là vậy hãy. Nhiều khi tôi đánh giá sai lầm cái tình huống này sao? Thì như mọi khi đó, anh em nhớ tự kiểm chứng lại những cái điều mà tôi nói. Biết đâu ba của bà là rất tự tin sao? Biết đâu tôi chỉ đang tự nhận định như vậy bởi vì tôi đang dối lòng. Biết đâu bồ tôi với tôi là những kẻ tồi tệ, nhìn về người nuôi dưỡng dưỡng dục mình dưới cái lăng kính tồi tệ vậy thì sao? Ai biết được, có thể tôi sai. Theo quan điểm cá nhân của tôi, theo hiểu biết của tôi đến cái mức bây giờ thì tôi không nghĩ là cái nhận định của tôi nó bị sai. Người vậy khổ lắm, nên là anh em được sau này ráng đừng có đánh con, đừng có dùng vũ lực, đừng có dùng sức mạnh của mình để mà áp đặt lên người khác. Ráng mình tìm hiểu coi là người ta nghĩ như thế nào khác mình. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Tập hôm nay đến đây là hết.